Tiểu kinh thiện sanh ưu đa di. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, Veluvana, ở Kalanda Kanivapa. Lúc bấy giờ du sĩ Sakuludaji ở tại Muranivapa, một tinh xá du sĩ cùng với đại chúng du sĩ. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y cầm bát vào dương xá để khất thực. Thế Tôn khởi lên ý nghĩ, nay còn quá sớm để đi khất thực ở dương xá, ta hãy đi đến tinh xá du sĩ Khổng Tước Lâm, đến du sĩ Sakuludaji. Rồi Thế Tôn đi đến tinh xá du sĩ Khổng Tước Lâm. Lúc bấy giờ, du sĩ Sakuludaji đang ngồi với đại chúng du sĩ, đang lớn tiếng, cao tiếng, to tiếng, bàn luận nhiều vấn đề phù phiếm, như bàn về vua, bàn về ăn trộm, bàn về đại thần, bàn về binh, bàn về sợ hãi, bàn về chiến đấu, bàn về đồ ăn, bàn về đồ uống, bàn về y phục, bàn về giường nằm, bàn về vòng hoa, bàn về hương liệu, bàn về bà con, bàn về xe cộ, bàn về làng, bàn về thị trấn, bàn về quốc độ, bàn về phụ nữ, bàn về anh hùng. Câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã chết, bàn việc tạp nhập, bàn về thế giới, bàn về biển cả, bàn về hiện hữu và không hiện hữu. Du sĩ Sakuludaji thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thế vậy liền khuyến cáo chúng của mình. Các tôn giả hãy nhỏ tiếng, các tôn giả hãy lặng tiếng, nay Sa môn Gotama này đang đến. Sa môn Gotama ưa mến an tịnh, tán thán an tịnh. Nếu biết chúng này an tịnh có thể ghé tại đây. Rồi các du sĩ ấy đều im lặng. Thế Tôn đến chỗ du sĩ Sakuludaji. Du sĩ Sakuludaji bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến. Bạch Thế Tôn, thiện lai Thế Tôn. Đã lâu Thế Tôn mới tạo cơ hội này, nghĩa là đến đây. Thế Tôn hãy ngồi, đây là chỗ đã soạn sẵn. Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Du sĩ Sakuludaji lấy một ghế thấp khác rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với du sĩ Sakuludaji đang ngồi một bên. Này Udaji, này các vị hội họp nhau ở đây đang bàn vấn đề gì? Và câu chuyện gì chưa các vị gián đoạn? Bạch Thế Tôn, hãy gác một bên vấn đề chúng con đang hội họp bàn luận. Về sau, Thế Tôn nghe lại cũng không khó khăn gì. Bạch Thế Tôn, khi con không ở gần chúng này, thời chúng này ngồi nói nhiều câu chuyện phù phiếm. Và bạch Thế Tôn, khi con ở gần chúng này, thời chúng này ngồi nhìn thẳng mặt con và nghĩ, Sa môn Udaji thuyết pháp gì chúng ta sẽ nghe. Bạch Thế Tôn, khi nào Thế Tôn đến với chúng này, thời con và chúng này ngồi nhìn thẳng mặt Thế Tôn và nghĩ, Thế Tôn thuyết pháp gì chúng ta sẽ nghe. Vậy này Udaji, hãy nói lên ở đây vấn đề gì để ta có thể nói chuyện. Thổ xưa bạch Thế Tôn, rất xa xưa, bậc biết tất cả, thấy tất cả, tự nhận mình có tri kiến không dư thừa. Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ và khi ta thức, tri kiến được tồn tại liên tục, thường hằng. Vì ấy, khi được con hỏi câu hỏi về quá khứ, liền tránh né với một câu hỏi khác, trả lời ra ngoài đề, và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận và bất mãn. Do vậy, bạch Thế Tôn, con khởi lên niệm hoan hỷ đối với Thế Tôn. Thật sự Thế Tôn, thật sự bậc thiện thệ là bậc thiện xảo về những pháp này. Này Udaji, vị nào là bậc biết tất cả, thấy tất cả và tự nhận mình có tri kiến không dư thừa? Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ, khi ta thức, tri kiến được tồn tại liên tục thường hằng. Vị ấy là ai mà khi được ông hỏi câu hỏi về quá khứ liền tránh né với một câu hỏi khác, trả lời ra ngoài đề và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận và bất mãn? Bà Thế Tôn, vị ấy là Nigantha Nataputta. Này Udaji, vị nào nhớ đến các đời sống quá khứ sai biệt, như một đời, hai đời, nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết, hoặc là vị ấy hỏi ta câu hỏi về quá khứ, hay là ta hỏi vị ấy câu hỏi về quá khứ, hoặc là vị ấy làm tâm ta thỏa mãn với câu trả lời, câu hỏi về quá khứ, hay là ta làm tâm vị ấy thỏa mãn với câu trả lời, câu hỏi về quá khứ. Này Udaji, vị nào với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh, vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Hoặc là vị ấy hỏi ta câu hỏi về tương lai, hay là ta hỏi vị ấy câu hỏi về tương lai, hoặc là vị ấy làm tâm ta thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi về tương lai, hay là ta làm tâm vị ấy thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi về tương lai. Và thôi, này Udayi, hãy dừng lại ở quá khứ, hãy dừng lại ở tương lai, ta sẽ thuyết pháp cho ông. Cái này có mặt thì cái đây có mặt, do cái này sanh, cái đây sanh. Cái này không có mặt thì cái đây không có mặt, do cái này diệt, cái đây diệt. Bạch Thế Tôn, cho đến trong phạm vi kinh nghiệm với tự ngã này, con còn không có thể nhớ đến các nét đại cương và các chi tiết. Từ đâu con có thể nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời? Con có thể nhớ đến nhiều đời sống quá khứ với các nét đại cương và các chi tiết như Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nay con còn không thấy được con phiêu phong quỷ, từ đâu với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân? Con có thể tuệ tri rằng, chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh. Con có thể biết rõ các chúng sanh đều do hạnh nghiệp của họ như Thế Tôn. Do vậy, Bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn nói với con như sau: Này Udayi, hãy dừng lại ở quá khứ, hãy dừng lại ở tương lai, ta sẽ thuyết pháp cho ông. Cái này có mặt thì cái đây có mặt, do cái này sanh, cái đây sanh. Cái này không có mặt thì cái đây không có mặt, do cái này diệt, cái đây diệt. Thời con lại càng không nhận rõ bộ phần. Tuy vậy, Bạch Thế Tôn, con có thể làm tâm Thế Tôn thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi về bậc đạo sư của mình. Này Udayi, bậc đạo sư của ông dạy những gì? Bạch Thế Tôn, bậc đạo sư của chúng con dạy chúng con rằng, sắc này là tối thượng, sắc này là tối thượng. Này Udayi, khi bậc đạo sư của ông dạy ông rằng, sắc này là tối thượng, sắc này là tối thượng, thời sắc tối thượng ấy là sắc gì? Bạch Thế Tôn, khi một sắc nào không có một sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn, thời sắc ấy là sắc tối thượng. Này Udayi, sắc ấy là sắc gì? Khi sắc ấy không có một sắc nào khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn. Bạch Thế Tôn, khi một sắc nào không có một sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn, thời sắc ấy là sắc tối thượng. Này Udayi, lời giải thích của ông chỉ dài như vậy, ông phải giải thích rộng rãi thêm. Nếu ông nói, Bạch Thế Tôn, khi một sắc nào không có một sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn, sắc ấy là sắc tối thượng, thời ông không chỉ rõ sắc ấy. Này Udayi, như có người nói, tôi yêu và luyến ái một cô gái đẹp trong nước này. Có người hỏi, này bạn, cô gái đẹp mà bạn yêu và luyến ái ấy, bạn có biết là người giai cấp nào? Là Sát Đế Lị hay Bà La Môn hay Phệ Xá hay Thủ Đà? Khi được hỏi, người ấy trả lời không biết. Có người hỏi, này bạn, cô gái đẹp bạn yêu và luyến ái ấy, bạn có biết tên gì, họ gì, lớn người, thấp người hay người bậc trung? Da đen sẫm, da ngăm ngăm đen hay da hồng hào? Ở tại làng nào, thị trấn nào hay thành phố nào? Khi được hỏi vậy, người ấy trả lời không biết. Có người hỏi, này bạn, như vậy có phải bạn đã yêu và đã luyến ái một người bạn? Bạn không biết, không thấy. Được hỏi vậy, vị ấy trả lời phải. Này Udayi, ông nghĩ thế nào? Sự tình là như vậy, thời lời nói của người ấy có phải là không hiểu năng không? Bạch Thế Tôn, sự tình là như vậy, thời lời nói của người ấy thật sự là không hiểu năng. Cũng vậy, này Udayi, khi ông nói, Bạch Thế Tôn, khi một sắc nào không có một sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn, thời sắc ấy là sắc tối thượng, thời ông không chỉ rõ sắc ấy. Bạch Thế Tôn, ví như một hòn lưu ly bảo châu đẹp đẽ trong suốt, có tám mặt khéo dũa khéo mài, được đặt trên một tấm màn màu nhạt, tự nó sáng lên, chói lên, bừng sáng lên. Với sắc như vậy, tự ngã là không bệnh sau khi chết. Này Udayi, ông nghĩ thế nào? Một hòn lưu ly bảo châu nào đẹp đẽ trong suốt, có tám mặt khéo dũa khéo mài, được đặt trên một tấm màn màu nhạt, tự nó sáng lên, chói lên, bừng sáng lên? Hay con sâu đom đóm trong đêm đen tối mù, giữa hai quan sắc này, sắc nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Bạch Thế Tôn, con sâu đom đóm trong đêm đen tối mù, quan sắc này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sắc. Này Udayi, ông nghĩ thế nào? Con sâu đom đóm trong đêm đen tối mù hay là ngọn đèn dầu trong đêm đen tối mù? Giữa hai quan sắc này, quan sắc nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Bạch Thế Tôn, ngọn đèn dầu trong đêm đen tối mù, quan sát ngọn đèn dầu này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sát. Này Udayi, ông nghĩ thế nào? Ngọn đèn dầu trong đêm đen tối mù hay là một đống lửa lớn trong đêm đen tối mù? Giữa hai quan sát này, quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Bạch Thế Tôn, đống lửa lớn trong đêm đen tối mù, quan sát này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sát. Này Udayi, ông nghĩ thế nào? Đống lửa lớn trong đêm đen tối mù hay ngôi sao mai trong một bầu trời trong sáng không mây vào lúc bình minh? Giữa hai quan sát này, quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Bạch Thế Tôn, ngôi sao mai trong một bầu trời trong sáng không mây vào lúc bình minh, quan sát này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sát. Này Udayi, ông nghĩ thế nào? Ngôi sao mai trong bầu trời trong sáng không mây trong lúc bình minh, hay là mặt trăng trong khi đứng bóng trong một bầu trời trong sáng không mây vào lúc nửa đêm, trong ngày Bố Tát vào ngày rằm? Giữa hai quan sát này, quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Bạch Thế Tôn, mặt trăng trong khi đứng bóng trong một bầu trời quang đãng không mây vào lúc nửa đêm, trong ngày Bố Tát vào ngày rằm, quan sát này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sát. Này Udayi, ông nghĩ thế nào? Mặt trăng trong khi đứng bóng trong một bầu trời quang đãng không mây vào lúc nửa đêm, trong ngày Bố Tát vào ngày rằm, hay là mặt trời trong lúc đứng bóng trong một bầu trời quang đãng không mây vào lúc giữa trưa, trong cuối tháng mùa mưa về mùa thu? Giữa hai quan sát này, quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Bạch Thế Tôn, mặt trời trong lúc đứng bóng trong một bầu trời quang đãng không mây vào lúc giữa trưa, trong tháng cuối mùa mưa về mùa thu, quan sát này vi diệu hơn và thù thắng hơn? Này Udayi, hơn tất cả những quan sát ấy có nhiều, rất nhiều chư thiên mà ánh sáng của những mặt trăng mặt trời này không thể chiếu sáng. Ta biết những chư thiên ấy, và ta không nói không có một quan sát nào khác vi diệu hơn và thù thắng hơn quan sát ấy. Còn ông, này Udayi, ông lại nói, quan sát này thấp kém hơn, yếu đuối hơn quan sát con sâu đom đóm, quan sát ấy là tối thắng, và ông không chỉ rõ quan sát ấy. Thế Tôn đã cắt đứt câu chuyện, Thiện Thệ đã cắt đứt câu chuyện. Này Udayi, sao ông lại nói Thế Tôn đã cắt đứt câu chuyện, Thiện Thệ đã cắt đứt câu chuyện? Bạch Thế Tôn, các vị đạo sư của chúng con dạy như sau: quan sát này là tối thượng, quan sát này là tối thượng. Nhưng Bạch Thế Tôn, các bậc đạo sư của chúng con khi bị Thế Tôn đối nạn, cật nạn, vấn nạn, tự tỏ là trống không, hư vọng, thất bại. Nhưng này Udayi, có một thế giới nhất hướng lạc không? Có đạo lộ hợp lý nào đưa đến chứng đắc thế giới nhất hướng lạc? Và Thế Tôn, các bậc đạo sư của chúng con có dạy như sau: có một thế giới nhất hướng lạc, có đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đắc thế giới nhất hướng lạc. Này Udayi, đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đắc thế giới nhất hướng lạc là gì? Ở đây Bạch Thế Tôn, có người đoạn trừ sát sanh, từ bỏ sát sanh, đoạn trừ lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, đoạn trừ tà dâm, từ bỏ tà dâm, đoạn trừ nói láo, từ bỏ nói láo, hay sống sau khi thọ trì một loại khổ hạnh. Bạch Thế Tôn, đó là đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đắc thế giới nhất hướng lạc. Này Udayi, ông nghĩ thế nào? Trong khi đoạn trừ sát sanh, từ bỏ sát sanh, trong khi ấy tự ngã là nhất hướng lạc hay cả lạc cả khổ? Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khổ. Này Udayi, ông nghĩ thế nào? Trong khi đoạn trừ lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, trong khi ấy tự ngã là nhất hướng lạc hay cả lạc cả khổ? Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khổ. Này Udayi, ông nghĩ thế nào? Trong khi đoạn trừ tà dâm, từ bỏ tà dâm, trong khi ấy tự ngã là nhất hướng lạc hay cả lạc cả khổ? Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khổ. Này Udayi, ông nghĩ thế nào? Trong khi đoạn trừ nói láo, từ bỏ nói láo, trong khi ấy tự ngã là nhất hướng lạc hay cả lạc cả khổ? Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khổ. Này Udayi, ông nghĩ thế nào? Trong khi sống thọ trì một loại khổ hạnh, trong khi ấy tự ngã là nhất hướng lạc hay cả lạc cả khổ? Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khổ. Này Udayi, ông nghĩ thế nào? Như vậy, đạo lộ để chứng đắc một thế giới nhất hướng lạc Đạo lộ ấy cả lạc cả khổ xen lẫn. Thế Tôn đã cắt đứt câu chuyện, Thiện Thệ đã cắt đứt câu chuyện. Này Udayi, sao ông lại nói như vậy? Thế Tôn đã cắt đứt câu chuyện, Thiện Thệ đã cắt đứt câu chuyện. Và Thế Tôn, các bậc đạo sư của chúng con có dạy như sau: có một thế giới nhất hướng lạc, có một đạo lộ hợp lý để chứng đắc thế giới nhất hướng lạc. Nhưng các bậc đạo sư của chúng con, khi bị Thế Tôn đối nạn, cật nạn, vấn nạn, tự tỏ là trống không, hư vọng, thất bại. Nhưng bạch Thế Tôn, có một thế giới nhất hướng lạc không? Có một đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đắc một thế giới nhất hướng lạc không? Này Udayi, có một thế giới nhất hướng lạc, có một đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đắc thế giới nhất hướng lạc. Và Thế Tôn, thế nào là đạo lộ hợp lý ấy đưa đến chứng đắc thế giới nhất hướng lạc? Ở đây, này Udayi, vị tỳ kheo ly dục, chứng đắc và trú thiền thứ nhất, sau khi diệt tầm và tứ. Thiền thứ hai, chứng đắc và trú thiền thứ ba. Như vậy, này Udayi, là đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đắc thế giới nhất hướng lạc. Và Thế Tôn, đạo lộ ấy không phải là đạo lộ đưa đến chứng đắc thế giới nhất hướng lạc. Chứng đắc như vậy, và Thế Tôn, phải chăng là thế giới nhất hướng lạc? Này Udayi, chứng đắc như vậy chưa phải là thế giới nhất hướng lạc. Đạo lộ ấy chỉ là đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đắc thế giới nhất hướng lạc. Khi được nói vậy, hội chúng của du sĩ Sakuludayi lớn tiếng, cao tiếng, to tiếng như sau: ở đây chúng tôi đã được nghe từ các vị đạo sư. Ở đây chúng tôi đã được nghe từ các vị đạo sư. Chúng tôi không được biết gì hơn như vậy nữa. Rồi du sĩ Sakuludayi sau khi làm cho các vị du sĩ ấy lặng tiếng xuống, liền bạch Thế Tôn: phải đến mức như thế nào mới là chứng đắc thế giới nhất hướng lạc? Ở đây, này Udayi, tỳ kheo đoạn trừ lạc, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, có bao nhiêu chư thiên được sanh vào thế giới nhất hướng lạc? Tỳ kheo cùng đứng với các chư thiên ấy, cùng nói chuyện, cùng đàm luận, cho đến mức độ như vậy, này Udayi, mới là chứng đắc thế giới nhất hướng lạc. Và Thế Tôn, có phải chỉ vì nhân duyên chứng đắc thế giới nhất hướng lạc mà các tỳ kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn? Này Udayi, không phải chỉ vì nhân duyên chứng đắc thế giới nhất hướng lạc mà các tỳ kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của ta. Này Udayi, có những pháp khác cao thượng hơn, thù thắng hơn. Vì nhân duyên chứng đắc các pháp ấy, các tỳ kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của ta. Và Thế Tôn, thế nào là những pháp cao thượng hơn, thù thắng hơn? Vì nhân duyên chứng đắc các pháp ấy, các tỳ kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn. Ở đây, này Udayi, Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Sau khi đoạn trừ năm triền cái này, những pháp làm ô uế tâm, làm muội lược trí tuệ, ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Đây là pháp, này Udayi, cao thượng hơn và thù thắng hơn, do nhân duyên chứng đắc pháp này mà tỳ kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của ta. Lại nữa, này Udayi, tỳ kheo diệt tầm và tứ, đệ nhị thiền, đệ tam thiền, chứng và trú đệ tứ thiền. Đây là pháp, này Udayi, cao thượng hơn và thù thắng hơn, do nhân duyên chứng đắc pháp này, các tỳ kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của ta. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cấu quế, với các phiền não được đoạn trừ, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến túc mạng trí, vị ấy nhớ nhiều đời ở quá khứ như một đời, hai đời, nhớ đến nhiều đời sống ở quá khứ với các nét đại cương và các chi tiết. Đây là pháp, này Udayi, cao thượng hơn và thù thắng hơn, do nhân duyên chứng đắc pháp ấy, tỳ kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của ta. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cấu quế, với các phiền não được đoạn trừ, dễ sử dụng, nhu nhuyến, bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến sanh tự trí của chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, thấy rõ sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Đây là pháp, này Udayi, cao thượng hơn và thù thắng hơn. Do nhân duyên chứng đắc pháp này, vị tỳ kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của ta. Vị tỳ kheo với tâm định tĩnh thanh tịnh trong sáng không cấu quế, với các phiền não được đoạn trừ dễ sử dụng, nhu nhuyễn vững chắc bất động như vậy, vị tỳ kheo hướng tâm đến lậu tận trí, vị ấy như thật biết đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vị ấy như thật biết đây là những lậu hoặc, đây là nguyên nhân của lậu hoặc, đây là sự diệt trừ các lậu hoặc. Vị ấy như thật biết đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, thấy như vậy, tâm vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân được giải thoát như vậy, vị ấy khởi lên sự hiểu biết ta đã giải thoát. Vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Đây là pháp, này Udayi, cao thượng hơn, thù thắng hơn. Do nhân duyên chứng đắc pháp này, các tỳ kheo sống phạm hạnh với sự chỉ dẫn của ta. Đây là những pháp, này Udayi, cao thượng hơn, thù thắng hơn. Do nhân duyên chứng đắc những pháp này, các tỳ kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của ta. Khi nghe nói vậy, du sĩ Sakuludayi bạch Thế Tôn: Thật di diệu thai bạch Thế Tôn, thật di diệu thai bạch Thế Tôn. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y Tỳ Kheo Tăng. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con xuất gia dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn. Mong Thế Tôn cho con thọ đại giới. Khi được nghe nói vậy, chúng du sĩ của Sakuludayi nói với du sĩ Sakuludayi: Tôn giả Udayi, chớ có sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Sa môn Gotama. Tôn giả Udayi, đã là bậc đạo sư, ngài chớ có sống làm đệ tử. Như một ghe nước tốt, ngài bị thủng lỗ, bị chảy nước. Hành động của tôn giả Udayi cũng sẽ như vậy. Tôn giả Udayi, chớ có sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Sa môn Gotama. Tôn giả Udayi đã là bậc đạo sư, ngài chớ có sống làm đệ tử. Như vậy, chính chúng du sĩ của Sakuludayi đã làm một chướng ngại pháp cho du sĩ Sakuludayi sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn. Kinh Vekanasa. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Savatthi Jetavana, tinh xá ông Anathapindika. Rồi du sĩ Vekanasa đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền đứng một bên. Đứng một bên, du sĩ Vekanasa thốt lên lời cảm hứng sau đây trước mặt Thế Tôn: Sắc này là tối thượng, sắc này là tối thượng. Nhưng này Kakana, sao ông lại nói như sau, sắc này là tối thượng, sắc này là tối thượng? Tôn giả Gotama, sắc nào không có một sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn, sắc này là tối thượng. Nhưng này Kakana, sắc ấy là sắc gì mà không có sắc khác nào cao thượng hơn hay thù thắng hơn? Tôn giả Gotama, sắc nào không có sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn, sắc ấy là tối thượng. Này Kakana, lời giải thích của ông chỉ dài như vậy, ông phải giải thích rộng rãi thêm. Nếu ông nói, Tôn giả Gotama, sắc nào không có sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn, sắc ấy là tối thượng, thời ông không chỉ rõ sắc ấy. Này Kakana, ví như có người nói, tôi yêu và luyến ái một cô gái đẹp trong nước này. Có người hỏi, này bạn, cô gái đẹp mà bạn yêu và luyến ái ấy, bạn có biết là người giai cấp nào, là sát đế lỵ hay bà la môn, hay phệ xá, hay thủ đà? Khi được hỏi, người ấy trả lời không biết. Có người hỏi, này bạn, cô gái đẹp bạn yêu và luyến ái ấy, bạn có biết tên gì, họ gì, lớn người, thấp người hay bậc trung, da đen sẫm, da ngăm ngăm đen hay da hồng hào, ở tại làng nào, thị trấn nào hay thành phố nào? Khi được hỏi vậy, người ấy trả lời không biết. Có người hỏi, này bạn, như vậy có phải bạn yêu và luyến ái một người bạn không biết, không thấy? Được hỏi vậy, vị ấy trả lời, phải. Này Kakana, ông nghĩ thế nào? Sự tình là như vậy, thời lời nói của người có phải là không có hiệu năng không? Bạch Tôn giả Gotama, sự tình là như vậy, thời lời nói của người ấy thật sự là không có hiệu năng. Cũng vậy này Kakana, khi ông nói, Tôn giả Gotama, khi sắc nào không có một sắc khác cao thượng hơn hay thuộc thắng hơn, sắc ấy là tối thượng, thời ông không chỉ rõ sắc ấy. Ví như, thưa Tôn giả Gotama, một hòn lưu ly bảo châu đẹp đẽ trong suốt có tám mạch, khéo giũa khéo mài được đặt trên một tấm màn màu nhạt, tự nó sáng lên, chói lên, bừng sáng lên. Với sắc như vậy, tự ngã là không có bệnh sau khi chết. Này Kakana, ông nghĩ thế nào? Một hòn lưu ly bảo châu đẹp đẽ trong suốt có tấm mặt, khéo giũa khéo mài, được đặt trên một tấm màn màu nhạt, tự nó sáng lên, chói lên, bừng sáng lên. Hay con sâu đom đóm trong đêm tối mịt mù, giữa hai quan sắc này, quan sắc nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Thưa Tôn giả Gotama, con sâu đom đóm trong đêm đen tối mịt mù này, vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sắc. Này Kakana, ông nghĩ thế nào? Con sâu đom đóm trong đêm đen tối mù, hay ngọn đèn dầu trong đêm đen tối mù? Giữa hai quan sắc này, quan sắc nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Thưa Tôn giả Gotama, ngọn đèn dầu trong đêm đen tối mù, quan sắc ngọn đèn dầu này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sắc. Này Kakana, ông nghĩ thế nào? Ngọn đèn dầu trong đêm đen tối mù hay là một đống lửa lớn trong đêm đen tối mù? Giữa hai quan sắc này, quan sắc nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Thưa Tôn giả Gotama, đống lửa lớn trong đêm đen tối mù, quan sắc này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sắc. Này Kakana, ông nghĩ thế nào? Đống lửa lớn trong đêm đen tối mù hay ngôi sao mai trong sáng không mây vào lúc bình minh? Giữa hai quan sắc này, quan sắc nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Thưa Tôn giả Gotama, ngôi sao trong sáng không mây vào lúc bình minh, quan sắc này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sắc. Này Kakana, ông nghĩ thế nào? Ngôi sao mai trong bầu trời trong sáng không mây trong lúc bình minh, hay là mặt trăng trong khi đứng bóng trong một bầu trời trong sáng không mây vào lúc nửa đêm, trong ngày Bố Tát vào ngày rằm? Giữa hai quan sắc này, quan sắc nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Thưa Tôn giả Gotama, mặt trăng trong khi đứng bóng trong một bầu trời quang đãng không mây vào lúc nửa đêm, trong ngày Bố Tát vào ngày rằm, quan sát này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sát. Này Kakana, ông nghĩ thế nào? Mặt trăng trong khi đứng bóng trong một bầu trời quang đãng không mây vào lúc nửa đêm, trong ngày Bố Tát vào ngày rằm, hay là mặt trời trong lúc đứng bóng trong một bầu trời quang đãng không mây vào lúc giữa trưa, trong tháng cuối mùa mưa về mùa thu? Giữa hai quan sát này, quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Thưa Tôn giả Gotama, mặt trời trong lúc đứng bóng trong một bầu trời quang đãng không mây vào lúc giữa trưa, trong tháng cuối mùa mưa về mùa thu, quan sát này vi diệu hơn và thù thắng hơn? Này Kakana, hơn tất cả quan sát ấy có rất nhiều chư thiên, mà ánh sáng của những mặt trời mặt trăng này không thể chiếu sáng. Ta biết những chư thiên ấy, và ta không nói, không có một quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn quan sát ấy. Còn ông, này Kakana, ông lại nói quan sát này thấp kém hơn, yếu đuối hơn quan sát con sâu đom đóm. Quan sát ấy là tối thắng, và ông không chỉ rõ quan sát ấy. Này Kakana, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế nào là năm? Các sắc có mắt nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức. Khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này Kakana, những pháp này là năm dục trưởng dưỡng. Này Kakana, lạc và hỷ nào khởi lên, duyên với năm dục trưởng dưỡng này được gọi là dục lạc. Như vậy, bởi vì có dục nên có dục lạc. Từ nơi dục lạc, dục tối thượng lạc được gọi ở đây là tối thượng. Được nghe nói vậy, vua sĩ Vekanasa bạch Thế Tôn: Thật chi diệu thai bạch Thế Tôn, thật hy hữu thai bạch Thế Tôn. Tôn giả Gotama đã khéo nói như sau: Bởi vì có dục nên có dục lạc. Từ nơi dục lạc, dục tối thượng lạc được gọi ở đây là tối thượng. Cái này thật khó cho ông có thể hiểu được. Này Kakana, về dục lạc hay dục tối thượng lạc? Ông là người thuộc chấp kiến khác, thuộc tham nhẫn khác, thuộc mục đích khác, thuộc tu tập khác, thuộc đạo sư khác. Này Kakana, nhưng đối với tỳ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, đã làm những việc cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí. Những vị ấy biết dục lạc hay dục tối thượng lạc. Khi được nghe nói vậy, du sĩ Vekanasa phẫn nộ và bất mãn, mắng nhiếc cả Thế Tôn, miệt thị cả Thế Tôn và nói: Sa môn Gotama sẽ bị đọa lạc. Và du sĩ Vekanasa thưa Thế Tôn: Nhưng như vậy, ở đây có một số sa môn, bà la môn không biết về quá khứ, không thấy về tương lai, nhưng các vị ấy tự cho sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, từ nay không trở lại đời sống này nữa. Lời nói như vậy của họ tự chứng tỏ là đáng cười, tự chứng tỏ là nói suông, tự chứng tỏ là trống không, tự chứng tỏ là hư vọng. Này Kakana, những sa môn bà la môn nào không biết về quá khứ, không thấy được tương lai, nhưng tự cho là ta biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui đời này nữa. Lời phủ nhận chỉ trích như vậy về họ là hợp pháp. Nhưng này Kakana, hãy bỏ qua quá khứ, hãy bỏ qua tương lai. Hãy đến người có trí không gian trá, không xảo quyệt, chân trực, và nói như sau: ta giảng dạy, ta thuyết pháp. Nếu thực hành theo điều đã dạy, thời không bao lâu người ấy tự biết mình, tự thấy mình. Như vậy thật sự là đã giải thoát khỏi sự ràng buộc chánh, tức là sự ràng buộc của vô minh. Ví như này Kakana, một đứa trẻ bé nhỏ yếu ớt nằm ngửa, bị trói buộc nơi cổ với năm trói buộc rất có thể làm bằng dây. Sau khi nó lớn lên, sau khi các căn nó thuần thục, nó được giải thoát khỏi các trói buộc ấy. Khi không còn trói buộc nữa, nó biết ta được giải thoát. Cũng vậy này Kakana, hãy đến người có trí không gian trá, không xảo quyệt, chân trực, và nói như sau: ta giảng dạy, ta thuyết pháp. Nếu thực hành theo điều đã dạy, thời không bao lâu người ấy tự biết mình, tự thấy mình. Như vậy thật sự là đã giải thoát khỏi sự ràng buộc chánh, tức là sự ràng buộc của vô minh. Khi được nghe nói vậy, du sĩ Vekanasa bạch Thế Tôn: Thật như diệu thai tôn giả Gotama, thật như diệu thai tôn giả Gotama, xin tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng.